là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng tích cực học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh phụ nữ vùng cao Yên Bái ứng dụng công nghệ 4.0 để làm giàu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 6 tháng 3, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Hải quan thành phố Hà Nội do đồng chí Dương Phú Đông, Cục trưởng làm trưởng đoàn, tới thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tham gia buổi tiếp còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh. Tại buổi tiếp, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội Dương Phú Đông đã trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác. Thông tin về một số hoạt động nổi bật của đơn vị trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cơ quan chi cục Hải quan Yên Bái. Đồng chí Dương Phú Đông khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo điều kiện cho chi cục Hải quan tỉnh thực hiện tốt các hoạt động xuất nhập khẩu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Để hoạt động của chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trong thời gian tới, đồng chí Dương Phú Đông đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện về mặt bằng để chi cục xây dựng trụ sở làm việc và kho bãi địa điểm thông quan ở hai địa phương là huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, quan tâm rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu để chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho ngành hải quan Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Cục Hải quan thành phố Hà Nội thời gian qua đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là làm tốt công tác phối hợp với ngành hải quan Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp với các bên liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác khuyến nông giai đoạn tới. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển từ năm 1994 đến 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung và đa dạng hình thức hoạt động. Theo đó, hệ thống khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở đã trực tiếp triển khai và phối hợp với các đơn vị, tổ chức hàng trăm nghìn lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng triệu lượt nông dân, với những nội dung thiết thực, bám sát vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời triển khai xây dựng trên 1.000 mô hình trình diễn với hơn 3.000 điểm trình diễn về nông lâm thủy sản. Song song với đó, lực lượng khuyến nông các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai các chương trình dự án khuyến nông, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ với gần 60 đề tài đạt kết quả tốt, làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách ứng dụng nhân rộng sản xuất. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng với hàng nghìn tin bài phát trên sóng phát thanh truyền hình, trên báo in từ trung ương đến địa phương. Hầu hết các hoạt động khuyến nông đều bám sát vào các chủ trương, đường lối chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của từng địa phương như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó nội dung hình thức phương pháp thực hiện không ngừng được đổi mới theo kịp xu hướng phát triển của xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm triển khai nhân rộng các mô hình hay, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái, sử dụng các loại phân bón có lợi cho môi trường. Chia sẻ những khó khăn thách thức của đội ngũ khuyến nông trong thời đại công nghệ số đang ngày càng phát triển, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của hoạt động khuyến nông. Trong đó tập trung nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ khuyến nông, phát triển mạnh hoạt động của các tổ chức khuyến nông nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cho nông dân. Nhân dịp này, 10 tập thể và 28 cá nhân đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông.
Là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, diện tích che măng bắt độ sản xuất hàng hóa đạt quy mô trên 6.000 hecta, sản lượng măng thương phẩm hàng năm đạt trên 50.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 5.900 hecta che măng bắt độ, trong đó huyện Trần Yên hơn 4.200 hecta, Lục Yên 750 hecta, Văn Yên 600 hecta, Yên Bình gần 250 hecta, Văn Chấn 55 hecta. năng suất bình quân 20 tấn mỗi hecta mỗi năm. Trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp lớn thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ cho người dân là công ty cổ phần Yên Thành, công ty Yamazaki và công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt. Với hiệu quả kinh tế ổn định và những giá trị về môi trường sinh thái như tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn, phòng chống thiên tai, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục định hướng quy hoạch phát triển loại cây trồng này, phấn đấu năm 2024 trồng mới 350-400 hectare.
Sản lượng rau đạt trên 97.000 tấn, giá trị đạt hơn 800 tỷ đồng một năm là những mục tiêu được tỉnh Yên Bái đặt ra trong kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. Theo đó, tỉnh sẽ duy trì và phát triển vùng rau chuyên canh tập trung hơn 3.000 ha, trong đó có 40% là diện tích rau an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Phát triển chuyên canh rau theo vùng khu vực, cụ thể khu vực phía Tây và phía Đông Bắc của tỉnh phát triển các loại rau bản địa, rau trái vụ. Khu vực phía Nam của tỉnh tập trung phát triển sản xuất rau chuyên canh hàng hóa. Các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai, chọn tạo giống rau mới có năng suất cao, kháng sâu bệnh, sưu tập, bảo tồn, phục tráng các giống địa phương, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đầu tư cơ sở vật chất và được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 576 di tích, trong đó đã được nhà nước xếp hạng 137 di tích. Hiện còn 439 di tích của tỉnh chưa được xếp hạng, có một di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 574 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 472 di sản văn hóa phi vật thể được thực hành thường xuyên. Thời gian qua, các địa phương đã tổ chức bảo tồn 9 lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số để khai thác, xây dựng sản phẩm, phục vụ phát triển du lịch. Đã tổ chức được 14 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể. Đã triển khai một dự án nghiên cứu phục hồi, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Năm 2023 đã hỗ trợ mở 5 lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc cũng được triển khai thông qua tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ các dân tộc thiểu số, tổ chức thường niên từ tỉnh đến cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy kết quả của xã nông thôn mới nâng cao, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đoàn kết đồng thuận, chung sức đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển quê hương. Nỗ lực đó được ghi nhận khi cuối năm 2023, người dân địa phương hân hoan đón nhận bằng công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đảng bộ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hiện có 158 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ cơ sở. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Bảo Hưng đã nghiên cứu và tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương của đảng viên, cán bộ trong học tập và làm theo lời Bác. Đảng ủy xã cũng xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình của địa phương, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nói về thực hiện chỉ thị 05 ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thì cái giải pháp thực hiện là thứ nhất là theo chuyên đề hàng năm. Thì thứ nhất là chúng ta tổ chức học tập quán triệt trong đội ngũ cán bộ đảng viên và sau đó thì tuyên truyền cho nhân dân. Cái thứ hai là xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì Bác Hồ chúng ta đã nói là một tấm gương sống thì bằng rất nhiều lời tuyên truyền. Cái vấn đề thứ ba là phát huy cái tinh thần nêu gương, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ là gốc của cách mạng, lời dạy của Bác còn nguyên giá trị. Để dân tin, dân yêu, xã Bảo Hưng xác định việc học tập và làm theo lời Bác trước hết phải xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, phụng sự nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên sau khi tiếp thu các nội dung của chỉ thị ngoài ký cam kết làm theo tấm gương đạo đức của người, còn thiết thực cụ thể hóa việc học tập Bác thành những việc làm. Trung bình mỗi ngày, anh Đào Đức Hoàng, cán bộ tư pháp hộ tịch tiếp nhận gần 20 lượt người dân đến làm các thủ tục liên quan. Hơn 20 năm kinh nghiệm, anh Hoàng nhận thấy lĩnh vực mình phụ trách là một trong những lĩnh vực phức tạp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Song do trình độ dân trí ở địa phương chưa đồng đều nên không phải ai đến làm việc cũng hiểu rõ các quy định của nhà nước. Với vai trò vừa là người đảng viên, là người cán bộ, anh luôn xác định học theo Bác trước hết là học ở cách cư xử giao tiếp với nhân dân. Chính vì vậy, khi người dân đến làm các thủ tục, anh luôn cởi mở, gần gũi và thân thiện. Anh Hoàng cho biết thêm.
Còn cái trong cái quá trình làm việc thì cái khó khăn thứ nhất là với trình độ dân trí nó không đồng đều, một số người dân thì là có tuổi, một số là trình độ là còn thấp, nên là trong quá trình hướng dẫn người dân làm thủ tục, đặc biệt là làm các cái tờ khai để làm thủ tục thì là một số là cũng có thể không biết được, cũng có những trường hợp thì là người dân là trình độ còn thấp cũng không giải thích là người ta không hiểu, nên là cũng rất mất nhiều thời gian. Đấy là một trong những cái khó khăn của cán bộ tư pháp hộ tịch, và đặc biệt là trong các cái buổi những cái văn bản mới, đặc biệt là bây giờ là vào cái hành chính công mà hướng dẫn người dân, thì đối với người dân thì người ta thì mới làm sao là nhanh gọn nhất, chứ bây giờ nên là một số đến đây là khi làm là phải chờ đợi, là ví dụ làm tờ khai sau đó đi scan, và đặc biệt làm số thủ tục đặc biệt là liên thông, nên là người dân người chờ là người cũng đôi khi là người ta chưa hiểu, nên là đấy là một trong cái mới ra. Cái đấy thì với những khó khăn đấy, chúng tôi chỉ là tăng cường tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là làm tốt tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân để làm sao hiểu, vì đây là cái quy định của nhà nước cũng như là của pháp luật, để làm sao thực hiện đúng và đảm bảo đấy là về chính sách pháp luật.
Với tư tưởng của Người là một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn thuyết, do đó để nhân rộng việc học tập và làm theo lời Bác, xã Bảo Hưng xác định phải xây dựng được những mô hình điểm trong nhân dân trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để bà con học tập và noi theo, hay những mô hình về cá nhân, tập thể có những đóng góp chung vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng gia đình ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, vẫn là một trong những tấm gương làm theo lời Bác về phát triển kinh tế. Gia đình ông Dũng luôn duy trì gần chục hecta đất đồi rừng trồng cây lâu năm, đồng thời mở rộng chăn nuôi ao cá. Mỗi năm trừ các khoản chi phí và bán tỉa gỗ rừng trồng cũng mang về hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực tham gia câu lạc bộ liên thế hệ, giúp nhau làm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm với các hộ dân cùng tham gia đóng góp công sức vào các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Dũng cho biết thêm.
Trước hết là mình phải tích lũy và học hỏi. Qua rất nhiều kênh để mình tích lũy cái kinh nghiệm để mình học hỏi, để trên mạng rồi là bằng đời thường hàng ngày học tập tất cả những mô hình bạn bè người ta làm kinh tế giỏi về đồi rừng, thì mình phải thường xuyên đến trao đổi chia sẻ với người ta. Thế và ngoài nhập tâm ra thì mình phải ghi chép đầy đủ những cái thông số để về mình cùng áp dụng vào nhà mình, làm thế nào cho kinh tế nó phát triển. Đấy là nhất. Cái hai nữa là trong quá trình làm kinh tế thì muốn làm kinh tế giỏi thì trước hết là mình phải chắt chiu cái đồng vốn, và đồng thời để chọn những cây con làm thế nào đưa vào cái hiệu quả cao nhất. Đấy là để làm ra sản phẩm cao nhất, và đồng thời là trong quá trình giờ mình cũng áp dụng cái công nghệ rồi các cái tiến bộ khoa học vào để mình sản xuất thì mới hiệu quả mới cao được.
Xã Bảo Hưng được đánh giá là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về giáo dục. Học tập và làm theo lời Bác, địa phương phát huy hiệu quả giải pháp xã hội hóa huy động nguồn lực, dành phần đáng kể đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó, cơ sở vật chất để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được đảm bảo. Trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho con em tại địa phương. Thực hiện chỉ thị 05, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng đã gắn việc học Bác với nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính chủ động của học sinh, đầu tư thiết bị đồ dùng dạy học, nhà trường còn đa dạng các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh yêu trường mến lớp, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đến trường. Nói về học tập và làm theo lời Bác gắn với xây dựng trường học hạnh phúc, ông Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Để thực hiện chỉ thị 05 và công tác xây dựng trường học hạnh phúc đối với trường Bảo Hưng thì nhà trường cũng nhận thức rõ những cái yêu cầu, những cái tiêu chí trong cái công tác xây dựng trường hạnh phúc. Để xây dựng được cái công tác cái trường hạnh phúc thì trước hết là giáo viên và học sinh là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi đến trường. Về phía giáo viên thì nhà trường cũng đã xây dựng cái khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cái kế hoạch về thi đua trong nhà trường để tạo cái không khí là thi đua sôi nổi trong các hoạt động chuyên môn cũng như cái hoạt động khác. Về phía học sinh thì cũng đã tổ chức những cái hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, tổ chức các cái hội thi văn nghệ thể dục thể thao đối với học sinh. Và nhà trường cũng đã xây dựng cái góc hạnh phúc, xây dựng cái khu vui chơi, khu vận động thể thao cho học sinh.
Đến với xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hôm nay là tìm về miền nông thôn kiểu mẫu đáng sống. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, sáng xanh sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, y tế giáo dục được đầu tư nâng cao chất lượng. Các hoạt động kinh tế sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên từng ngày. Trong sự phát triển ấy, ghi dấu ấn rõ nét vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân. Và quan trọng hơn chính là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng xã Bảo Hưng hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Yên Bái đã tự tin khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Không còn trông chờ vào thương lái, cũng không phụ thuộc vào các đơn hàng từ đại lý, công ty Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã chủ động tìm đến khách hàng nhờ tiện ích của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây các chị đã trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp trên các kênh Facebook, YouTube và TikTok. Chị Sổng Thị Mai, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nói.
Từ năm 2022, thì đầu năm thì tôi có livestream. Lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm, tại vì là mới bắt đầu vào live thì không ai xem. Cũng chỉ có live đắt một người hai xem, nhưng một hai người xem, nhưng mà đấy là người quen của mình thôi. Nhưng mà về sau thì mình không bỏ cuộc và mình cứ thế, mình cứ like hàng ngày. Thì mỗi ngày mình like khoảng 2 lần vào 12 giờ trưa cũng là 8 giờ tối. Thì là mình cứ hẹn mọi người về cái khung giờ đấy. Thì lúc đầu thì cũng chỉ có 1-2 đơn là mọi người quen thì mọi người chốt đơn cho mình. Nhưng mà về sau thì mình cứ làm như thế dần dần và mình đã lên được từ 1-2 đơn lên đến 2-30 đơn và sau đó thì tăng lên.
Với mong muốn đưa những sản phẩm chè san tuyết cổ thụ chất lượng đến tay người tiêu dùng, gia đình chị Sùng Thị Xua đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền chế biến chè hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm chè của gia đình chị đã được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, có chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chị Xua còn lên kế hoạch để giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng số. Do đó, sản phẩm chè của gia đình ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nói.
Thời gian trước là nhà tôi thì bán qua các đại lý nhỏ và lẻ tẻ thôi. Và sau khi mà biết về mạng xã hội thông tin thì sau đó thì nhà tôi cũng bán được nhiều chè hơn trước và cũng có đồng lương đồng vào để trả cho nhân viên làm chè.
Suối Giàng nổi tiếng với những cây chè san tuyết cổ thụ mọc tự nhiên trên dãy Hoàng Liên Sơn. Từ 100 đến 300 năm tuổi, ở độ cao từ 1.300 đến 1.800 mét so với mặt nước biển, quanh năm được bao bọc bởi mây mù. Những búp chè non được thu hái vào sáng sớm, hoàn toàn bằng tay và được chế biến trên dây chuyền sản xuất hiện đại, cho ra sản phẩm thơm ngon, hương vị riêng có của núi rừng. Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, sản phẩm chè Suối Giàng được quảng bá rộng hơn tới khách hàng trong và ngoài nước. Xuất phát từ ý tưởng sản xuất những mặt hàng thổ cẩm chất lượng, giá thành hạ nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của người Mông trên từng bộ trang phục, gia đình chị Giàng Thị Mỉ đã quyết tâm đầu tư số vốn lên tới gần 2 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị và nhận chuyển giao kỹ thuật. Tuy nhiên, để vận hành được các máy móc công nghiệp này, chị Mỉ đã gặp rất nhiều khó khăn. Chị Giàng Thị Mỉ, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì trong cái quá trình mà mình livestream đấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là san tuyết là cái gì, mình sẽ định nghĩa cho mọi người về cái từ đấy, hoặc là mọi người không biết là cây trà cổ thụ nó to như thế nào thì mình sẽ có những cái đợt live mà tôi có thể mà lên hẳn những cái cây trà cổ thụ mà tôi cho lên sản phẩm của tôi ra đấy, xong rồi là tôi chia sẻ mọi người về câu chuyện tại sao Suối Giàng lại có những cây trà cổ thụ to như thế này và tại sao mà cây chè nó lại có giá trị đối với giá trị về dinh dưỡng cũng như là sức khỏe đối với khách hàng, và tại sao cây chè chúng tôi, người dân ở chúng tôi lại giữ được những cái giá trị như thế, và cây trà nó đã đem lại giá trị gì cho người dân chúng tôi cũng như là khách hàng.
Để sản phẩm được nhiều người biết đến, ngoài bán tại địa phương, chị Mỉ còn lập các trang Zalo, fanpage để quảng bá sản phẩm. Chị còn khuyến khích chị em trong xưởng làm quen với việc bán hàng online. Nhờ làm tốt công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, giờ đây mặt hàng thổ cẩm do cơ sở của chị Mỹ sản xuất được nhiều người biết đến với mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Huyện Văn Chấn hiện có trên 1.000 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và những tiện ích của mạng xã hội, các mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Trước đây thì chị em sản xuất những cái sản phẩm của mình ra, các cái mặt hàng nông sản của mình ra thì chủ yếu là bán ở trên cái địa bàn của mình hoặc là tự cung tự cấp. Thì khi mà có ứng dụng công nghệ thông tin thì là qua các cái trang mạng xã hội thì cũng đã bán được rất là nhiều sản phẩm, quảng bá được những sản phẩm nông sản phẩm của địa phương và sản phẩm do chị em phụ nữ làm ra để quảng bá ở trên các cái nền tảng, các trang mạng xã hội và bán sản phẩm với cái số lượng lớn hơn. Thế và cái giá trị của các mặt hàng cũng nâng cao thu nhập, mang lại cái đời sống kinh tế khá hơn cho chị em phụ nữ, đặc biệt là cái giải quyết cái việc làm cho chị em phụ nữ ở trên địa bàn.
Mù Cang Chải là địa phương nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Thời gian qua, chị Vàng Thị Lì ở xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đã biết khai thác lợi thế từ mạng xã hội để làm du lịch. Thông qua các video tự quay, chị Lì đã đem đến cho người xem những hình ảnh chân thật và sống động về cảnh sắc thiên nhiên, về những con người chất phác, mộc mạc và vô cùng mến khách của quê hương. Chị Vàng Thị Lì, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói.
Bản thân tôi phải học hỏi rất là nhiều ở trên các trang mạng xã hội, rồi gặp khách ở trong nước và khách nước ngoài là những người giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong cái việc áp dụng vào cái công nghệ số vào trong cái việc quản lý homestay.
Từ những video mà chị Lì tự làm khi đẩy lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhờ đó lượng du khách đến với homestay của chị Lì cũng ngày càng đông hơn. Nhờ những nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của chính những du khách, giờ đây chị Lì đã sử dụng thành thạo các trang mạng như Booking, Fanpage để theo dõi lượng khách đặt phòng cũng như nắm được những phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà gia đình cung cấp. Một du khách Cộng hòa Séc nói.
Your family is wonderful.
Gia đình bạn Ly thật tuyệt, tôi rất thích sự hiếu khách của bạn ấy. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người khác nhau, nhưng chúng tôi thật sự thích bạn ấy. Bạn ấy đã đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm rất thú vị.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các cấp hội, giúp hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao, tiếp cận tiện ích chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và cuộc sống của chị em. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra cơ hội và động lực cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 thì cùng với các hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0 và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc dự án 8 thì đã và đang được các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tích cực triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp hoạt động đa dạng thiết thực như là tuyên truyền về các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, rồi tiếp cận các cái nguồn vốn cũng như là xúc tiến thương mại, tư vấn hỗ trợ thành lập các cái doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, các hộ kinh doanh công nghệ 4.0 góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội của tỉnh.
Sự đổi mới trong tư duy, dám nghĩ dám làm, biết khai thác thế mạnh của công nghệ số đã giúp cho người phụ nữ ở các bản làng vùng cao vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học về cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ vậy, nhiều thủ tục hành chính đã được rút gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bình nhiều giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Bộ phận giao dịch hành chính một cửa thị trấn Thác Bà, dù cuối giờ chiều nhưng không khí làm việc vẫn nghiêm túc, công việc được xử lý theo đúng các quy trình, cán bộ xử lý công việc nhẹ nhàng, nhắc người dân nhớ lịch đến Ủy ban Nhân dân xã để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính được thị trấn Thác Bà niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng và giải quyết các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà cho biết, để phục vụ tốt người dân, xã Thác Bà đã kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa thị trấn có năng lực, trình độ, đảm bảo đủ cơ cấu theo đúng chức danh quy định. Đồng thời, thị trấn thường xuyên quan tâm giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức. Nhờ cách làm đó, năm 2023 không có hồ sơ nào bị quá hạn, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 100%. Người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần và 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Xác định vấn đề cốt lõi trong cải cách hành chính là tập trung chỉ đạo điều hành các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn thực hiện nghiêm kế hoạch. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bình đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định đầy đủ các nhiệm vụ tổng thể cải cách hành chính gắn với từng lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đến và trao đổi công việc kịp thời theo quy định, thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều từ cấp huyện đến cấp xã. Yên Bình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo tính đồng bộ liên thông trong nội bộ từng cơ quan đơn vị địa phương, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Qua rà soát năm 2023, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Được giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến cấp quyền sử dụng đất, bà Phạm Thị Phương, tổ 7, thị trấn Yên Bình chia sẻ. Thông qua thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tôi đã giải quyết nhanh gọn cấp quyền sử dụng đất. Việc này nếu như trước thì tốn rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp người dân doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Huyện cũng đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp với bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tạo chuyển biến về lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan nhà nước bằng hồ sơ giấy. Do đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp nhanh gọn, hiệu quả. Với nỗ lực xây dựng một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong huyện. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,98%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn 95,75%. Số thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông là 15 thủ tục hành chính. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết 74,9%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết 74,9% và tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đạt 79,54%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 85%. Tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 6.000 hồ sơ. Với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn 99,98%, năm 2023, Yên Bình là địa phương dẫn đầu tỉnh Yên Bái về thực hiện 5 bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tăng 2 bậc so với năm 2022 với số điểm 86,36 điểm. Tuy nhiên, việc phối hợp rà soát, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn chậm so với yêu cầu. Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đều hoạt động kiêm nhiệm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất chưa được đầu tư xây dựng, đảm bảo theo quy định. Người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và bưu chính công ích còn thấp. Theo ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình, thời gian tới, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, huyện Bình sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn, kịp thời niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tiếp tục rà soát các thủ tục, nhóm thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, xây dựng, sáng kiến, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định về thực hiện thủ tục hành chính, tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, các cấp, theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.